Cảm ơn Chúa, chúng con đến để tôn cao Ngài. Ngài là tất cả cho cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, mỗi ngày chúng con học biết về Ngài, để chúng con theo dấu chân của Ngài, nhận được sự dạy dỗ từ nơi tấm lòng của Ngài, và giúp cho chúng con biết để chúng con từ bỏ xác thịt của mình để bước đi với Chúa. Càng ngày chúng con tiến sâu vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, hiểu biết được những điều mà thiên đàng đã dành sẵn cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ, chúng con cảm ơn Ngài. Giờ phút này con cầu xin Chúa, Ngài thánh hóa mỗi lòng chúng con, thánh hóa tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, để tâm linh chúng con được nối kết với Ngài, tâm linh chúng con được làm một với Ngài, tâm linh chúng con được mở ra để đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, lời của Ngài cấy trồng trong lòng của chúng con, để chính nhờ lời đó cứu được linh hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài đến để dạy cho chúng con về nước của Đức Chúa Trời. Và Ngài cho chúng con những nguyên tắc để chúng con bước vào đó, chúng con sẽ được hưởng y như lời Kinh Thánh đã dạy. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin huyết của Ngài tha thứ tất cả những sự thiếu hiểu biết của chúng con. Và con xin Thánh Linh của Ngài tự do vận hành từ giờ đầu cho đến giờ cuối, ban quyền năng sự sống của Chúa và giúp cho chúng con hiểu được ý của Cha chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta đã đi được suốt 21 ngày kiêng ăn cầu nguyện và biết bao nhiêu điều Chúa đã, đang và sẽ làm giữa vòng chúng ta. Chúa đem đến sự chữa lành, Chúa đem đến sự bứt phá, Chúa đem đến sự bày tỏ, sự khao khát về nước của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Giờ phút này tôi sẽ cùng quý vị học lời của Chúa với chủ đề là quyền năng hoạt động của thiên đàng. Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 12. Câu ghi nhớ: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn cho hết thảy chúng ta hiểu được tình yêu của Cha chúng ta làm qua Đức Chúa Giêsu Christ, để khi chúng ta biết được chương trình và ý muốn của Ngài thì chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa đã cứu chúng ta, hay là Ngài muốn chúng ta ra khỏi nơi tối tăm để bước được vào trong nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Và chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã đến để thực hiện ý của Cha Ngài cho nhân loại. Mục đích của bài này để dạy cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho hết thảy chúng ta, đó là nước của Cha được đến, ý của Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10. Vì cớ Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng vườn Ê-đen cho Adam và Eva. Mục đích của Ngài là cho con người sống một cách rất là lâu dài, cho nên gọi là địa đàng. Chúa hay thường đến để nói chuyện với họ. Nhưng mà sau đó vì con người đã chọn không vâng lời Đức Chúa Trời, cho nên họ đánh mất tất cả. Và con người bị chìm vào trong bóng tối, chìm vào trong tội lỗi. Đức Chúa Trời có một kế hoạch, đó là gửi Đức Chúa Giêsu đến trần gian này. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng tình nguyện để đến làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha, để đem thiên đàng trở lại trên đất này, và đem con dân của Chúa hưởng là những gì mà Đức Chúa Trời đã muốn từ sáng thế, để họ được hưởng theo ý của Cha Ngài. Xin Chúa cho chúng ta hết thể được mở mắt ra, để khi chúng ta hiểu được rồi, ma quỷ nó không đánh lừa chúng ta nữa. Còn nếu không, quý vị sẽ thấy suốt cuộc đời mình theo Chúa rất là lâu, mình không kinh nghiệm được những cái mà Đức Chúa Trời đã nói. Nhưng mà cậy ơn Chúa, dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và khi lời của Chúa rao giảng, Chúa Ngài sẽ bắt đầu hành động bởi lời của Đức Chúa Trời và giúp cho hết thảy chúng ta hiểu được, và chúng ta sẽ kiếm được những gì mà Chúa dành cho chúng ta trong giờ phút này qua lời của Đức Chúa Trời. Và qua bài này tôi sẽ cậy ơn Chúa để chia sẻ cho quý vị. Chúng ta có thể học tuần này và tuần sau, vì tôi sẽ nhờ cậy Chúa để không những giúp cho quý vị nắm được lời của Đức Chúa Trời, mà giúp cho quý vị cầu nguyện để chiếm được những điều đó. Vì nếu chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta dọn lòng chúng ta sạch, chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không biết lẽ thật, chúng ta không biết ứng dụng, thì rất là dễ nó sẽ bị hao hụt theo thời gian. Nhưng mà nếu chúng ta nắm được lời Chúa, chúng ta sẽ được tăng lên đức tin thêm đức tin, đắc thắng thêm đắc thắng, vinh hiển qua vinh hiển. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và đây trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 1, Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Khi tôi đọc câu này, Chúa cho tôi hình dung một bức tranh của một vị vua. Và Ngài đang ngồi thì các môn đồ của Chúa vây quanh Chúa, và sau đó thì đoàn dân của Ngài ngồi xuống để lắng nghe lời của Ngài. Chúa Giê-xu là Chúa và Ngài là vua bình an. Cho nên ngày đêm thiên đàng và Ngài bắt đầu thiết lập khai phóng giáo lý về nước của Đức Chúa Trời. Thường chúng ta học giáo lý căn bản để làm báp têm, nhưng mà có nhiều người họ học xong rồi họ lấy cái bằng họ treo trên tường, nhưng mà họ không bước đi với Chúa nữa, hoặc là họ cảm thấy điều đó là đủ rồi, cho nên đời sống của họ bị ngưng trệ tại đó. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài muốn dạy cho chúng ta về nước của Đức Chúa Trời, để chúng ta lấn vào, kiếm vào, hưởng được, và càng ngày càng gần Chúa, càng hiểu Chúa, càng bày tỏ, và vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động mạnh mẽ qua con dân của Đức Chúa Trời tại trên đất này, để Chúa của chúng ta Ngài được vinh hiển. Và khi chúng ta nhìn cái bức tranh mà Đức Chúa Giê-xu Ngài nhìn thấy đoàn dân đông, ở trong Sứ Thư Ký đoạn 15 câu 13, Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại, Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi thánh của Ngài. Cho nên Ngài muốn con dân của Chúa đến để nhận lời của Ngài, hiểu được Ngài và ở trong sự thánh khiết của Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu Ngài sinh ra là một em bé, nhưng mà Ngài không phải là em bé nằm hoài trong chuồng chiên máng cỏ, mà Ngài là một con trai được mặc lấy quyền của Đức Chúa Cha, và quyền cai trị đã ở trên vai của Ngài. Cho nên qua cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài rất là lạ lùng, Ngài rất là mưu luận, Ngài khôn ngoan, không ai có thể tấn công Ngài được. Và Ngài làm những công việc quyền năng, và Ngài được xưng là Đức Chúa Trời quyền năng và Cha đời đời, Chúa bình an. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, còn Đức Chúa Giê-xu mà nói Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Cha, nhiều khi chúng ta thấy hơi ngại ngại, không biết có đúng hay không. Nhưng mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Cha. Vì sao? Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu là một. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa Ngài đến để đáp ứng tất cả mọi nhu cầu cho con người. Ngài đến để đem cho chúng ta tình thương của Ngài. Ngài đến đem cho chúng ta quyền năng của Ngài, sự lạ lùng của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, và Ngài cai trị chúng ta vì Ngài là Chúa bình an. Nếu quý vị đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, quý vị thấy Ngài ban cho chúng ta đủ mọi sự ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên dựa trên Ê-sai đoạn 9 câu 5, chúng ta thấy rằng tất cả những cái chúng ta cần đều có ở trong quyền năng của Ngài. Và chúng ta sẽ cùng học hỏi để tại sao mình không được hưởng những điều đó ở phần sau, quý vị sẽ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ thấy Ngài dẫn dân sự của Chúa lên núi. Ở đây tôi ứng dụng trong vấn đề thuộc linh. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 11, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Cho nên dân sự của Chúa suốt gần như là 400 năm hay là hơn 400 năm, Chúa không có bày tỏ bất cứ điều gì cả cho đến lúc Đức Chúa Giê-xu đến. Cho nên khi đó dân sự của Chúa, Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà đời sống tâm linh của họ đang ở dưới sự che phủ của quyền lực của sự tối tăm. Họ vẫn có đền thờ, họ vẫn có thầy tế lễ, họ vẫn có tất cả mọi nghi thức, nhưng mà họ không còn nghe được những điều đến từ nơi Đức Chúa Trời nữa. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đem con người ra khỏi những cái mà bóng tối che phủ họ. Nếu không, nếu cuộc đời của chúng ta không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ là những người tôn giáo. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài bắt đầu đưa cuộc đời của chúng ta lên cao, để chúng ta thoát ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi cuộc đời của chúng ta đừng ở mãi trong trũng của bóng chết, mà hãy đến núi của phước hạnh mà Ngài đã dành cho chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 4, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống, và trong sự sống đó có sự sáng cho chúng ta, và trong sự sáng đó có sự sáng. Nên xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục ở trong Ngài để nhận lấy sự sống của Chúa, tiếp tục ở trong Ngài để nhận lấy sự sáng của Ngài, để Ngài dẫn đường cho chúng ta đi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Ở trong Ê-sai 25 câu 7, tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Quý vị thấy, khi chúng ta không có Chúa, thì ma quỷ có quyền trên những người không tin nhận Chúa. Mà nếu những người tin nhận Chúa mà không làm theo lời Chúa dạy, thì nó vẫn có quyền trong đời sống của những người đó. Khi chúng ta đến với Ngài, khi cái thành đó phải ở trên núi với Chúa, ở trên để không bị che khuất bất cứ điều gì, và sự sáng của Chúa Ngài sẽ chiếu rọi trên cái thành của Ngài. Cho nên hội thánh của Chúa là cái nơi mà hội thánh của Chúa ở, đó là trên núi của Ngài, chứ không phải ở trong trũng của bóng chết, trũng của than khóc, trũng của thất vọng. Có những lúc chúng ta đi qua trũng đó, nhưng mà chúng ta cũng biến cái trũng đó thành nơi được phước, thành nơi có mạch nước. Nên xin Chúa cho chúng ta thấy được qua những cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng ta cái ý nghĩa cuộc đời của chúng ta rất là quan trọng, rất là phước hạnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta để dành thời giờ để chúng ta thưa với Ngài và nói rằng: Chúa ơi, con muốn được mở ra, con muốn được chiếu sáng, con muốn được Ngài đầy dẫy, và Ngài là vua bình an, vua vinh hiển cai trị cuộc đời của chúng con. Vậy chúng ta sẽ cầu nguyện theo Thi Thiên 24 từ câu 7 cho đến câu 10. Cảm ơn Chúa, Ngài là vua bình an. Ngài đến để đem chúng con ra khỏi trũng của bóng chết. Ngài ban cho chúng con sự phước hạnh. Ngài đến thêm chúng con ra khỏi tôn giáo hình thức của con người, để dẫn cho chúng con đến tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng con và ý muốn của Ngài trong cuộc đời của chúng con. Bây giờ lòng của chúng con sẽ được mở ra cho Chúa. Các cửa trong lòng của chúng con, trong cuộc đời của chúng con, nơi nào đã bị đóng kín, lâu nay bị đóng chặt, vì cớ bị tổn thương, vì cớ bị hài hiếp, bị chà đạp, bị xúc phạm, và khiến cuộc đời của chúng con ở trong nơi tối tăm. Bây giờ bởi lời của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã đến rồi, và ý muốn của Ngài là đem chúng con ra khỏi đó. Chúng con đồng ý với Ngài, chúng con sẽ mở hết những cánh cửa trong cuộc đời của chúng con ra, để Ngài vào và sự vinh hiển của Ngài tràn vào trong lòng của chúng con, chiếu sáng trên chúng con. Và Chúa ơi, Ngài là vua vinh hiển, Ngài là vua có sức lực và quyền năng, Ngài là Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Cho nên tất cả mọi chiến trận nào nghịch lại với chúng con, đánh với chúng con, hại chúng con, ngăn trở sự mở cửa, mở lòng của chúng con, ngay giờ phút này bị phá vỡ. Những cánh cửa bằng đồng, những then bằng sắt đã khóa chặt lâu nay, giờ được mở ra. Mở ra để đón vua vinh hiển, mở ra để chấp nhận vua vinh hiển cai trị trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài lên trên núi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 2, Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng. Ngài đến và khi Ngài ngồi xuống rồi, Ngài khai phóng quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Ngài dạy cho người ta hiểu về nước của Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta làm việc cho một đất nước nào, chúng ta phải hiểu về lịch sử, về văn hóa, về tất cả những cái gì luật lệ của đất nước đó. Cho nên Chúa Ngài muốn dạy cho chúng ta luật của nước Đức Chúa Trời. Học để làm theo, để được phước trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu Ngài mở miệng ra, ở đây chúng ta sẽ nhìn qua cuộc đời của Đức Chúa Giêsu đó. Có lời của Chúa Ngài trò chuyện, có lời Chúa giảng dạy, có lời Chúa cầu nguyện, nhưng mà có lời Chúa ra lệnh. Và khi Chúa cầu nguyện, thì lời đó được Đức Chúa Cha nhậm lời. Khi Chúa ra lệnh, lời đó được thực hiện. Cho nên khi Ngài mở miệng ra, Ngài khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài dạy dỗ cho dân sự của Chúa, và chúng ta thấy lời của Ngài rất là quyền năng. Bởi lời của Chúa, sóng gió phải yên lặng. Ở trong Mác đoạn 4 câu 39. Bởi lời của Chúa Ngài quở thì cây vả liền bị khô đi, ở trong Mác đoạn 21, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 19. Và bởi lời nói của Ngài, Ngài trừ quỷ, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16. Và trong Giăng đoạn 11 câu 43, Ngài ra lệnh thì La-sa-rơ đã ra khỏi phần mộ. Cho nên ở trong Giăng đoạn 6 câu 63, những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Khi quý vị muốn hiểu Chúa Giêsu, muốn bước đi để hưởng được nước của Đức Chúa Trời, tất cả được nằm ở trong lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong Thi Thiên 147 câu 15, Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Nhiều khi chúng ta ở đây, chúng ta cầu nguyện cho Việt Nam, Chúa hành động ở tại đó. Vì sao? Lời của Ngài chạy rất là mau. Cho nên tôi khích lệ quý vị hãy dùng lời của Đức Chúa Trời để cầu nguyện và thấy được quyền năng của Ngài thực hiện. Trong Ê-sai đoạn 55 câu 10 cho đến câu 11, vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà được nhuần đất đai, làm cho sinh ra kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lúng nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Cho nên quý vị thấy lời của Ngài rất là sống động. Và trong Khải Huyền nói là Ngài được xưng là lời, Chúa Giêsu là ngôi lời. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Ngài là chúng ta được giao thông với Ngài. Chúng ta được liên kết với Đức Chúa Cha. Chúng ta được liên kết với Đức Thánh Linh. Và Ngài bắt đầu bày tỏ quyền năng của Ngài cho chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người thiếu lời Chúa. Không phải thiếu vì họ không đọc. Họ học rất là nhiều. Họ hiểu rất là nhiều. Nhưng thiếu ứng dụng đó vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Giờ quý vị ơi, hãy tập để sống trên lời của Đức Chúa Trời. Nói theo lời của Chúa. Và xin Chúa giúp để chúng ta cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta có lời Chúa, thì đời sống chúng ta sẽ kết quả như trong Ê-sai nói. Và bắt đầu chúng ta có giống để gieo, có bánh để ăn. Ngày hôm nay người ta thiếu bánh, chúng ta không có bánh để cho. Người ta muốn được gieo giống, chúng ta không có giống để gieo. Cho nên chúng ta phải cần lời của Đức Chúa Trời. Và khi lời đó được khai phóng ra, thì lời đó bắt đầu được hành động. Ở trong Thi Thiên 119 câu 11, chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi rất là thích câu này. Lời của Chúa là cơ nghiệp. Tất cả cái cơ nghiệp, những cái gì mà chúng ta có đó, nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13, phần C nói như thế này: vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Lời Chúa sẽ không hành động cho những người nào không tin cái lời đó cho mình. Vì người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, những thầy dạy luật, họ hiểu lời Chúa, họ học lời Chúa, nhưng mà họ lại không biết Đức Chúa Giêsu, mà họ không có tin cái lời Chúa Giêsu nói đến từ Đức Chúa Trời, cho nên họ chẳng nhận được gì cả. và họ trở nên những con người bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không những nghe, học mà làm theo lời Chúa dạy để cuộc đời của chúng ta được phước. Và khi mà quý vị bắt đầu tin vào lời Chúa đó, lời Chúa vận hành trong thân thể của chúng ta và những cái lời đó bắt đầu được khai phóng từ môi miệng của chúng ta giống như Đức Chúa Giêsu, và chúng ta thấy sẽ có nhiều điều được xảy ra trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đồng ý với Thiên Đàng. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con chấp nhận lời của Đức Chúa Trời vận hành trong lòng của chúng con trong giờ phút này, kể từ giờ phút này. Xin Chúa cho chúng con hiểu, học, nhớ và làm theo lời Chúa dạy. Vì Chúa nói là phước cho kẻ đọc, kẻ nghe và làm theo. Vì những người nào làm theo lời của Đức Chúa Trời, tin vào lời của Đức Chúa Trời, Ngài kể chúng con là bạn của Ngài. Và khi chúng con tin vào lời của Ngài, khiến cho Ngài rất là đẹp lòng. Và khi chúng con tin vào lời của Ngài, chúng con được giao thông với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái phước lành hay là những cái phước hạnh từ Thiên Đàng. Ở đây chúng ta có 8 thứ phước. Số 8 nói lên sự bắt đầu, sự sống mới. Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đem cho nhân loại sự sống mới của Ngài. Sự sống đó trước đây đã có trong Adam và Eva nhưng mà bị đánh mất. Bây giờ những gì mà họ mất đó, Đức Chúa Giêsu đến, Ngài lấy lại hết, Ngài khôi phục lại hết. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là đấng làm cho phấn hưng. Nên nếu quý vị muốn cuộc đời của mình phấn hưng, Chúa Giêsu là đấng làm cho mọi sự được phấn hưng. Nếu trong một cuộc phấn hưng nào không có Đức Chúa Giêsu thì nó chẳng là ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời cả. Cho nên Chúa khi Ngài được tôn cao, khi Ngài được hết lòng tìm kiếm, Ngài bắt đầu bày tỏ Ngài ra. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, có nghĩa là có những người không ở trong Đấng Christ. Có thể chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta ở trong một giáo hội, nhưng mà chúng ta không ở trong Đấng Christ. Vậy đây là nếu ai, bất cứ người nào ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Một con người thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu hết lòng, đời sống người đó được biến đổi, hay được gọi là tái sinh, hay là được gọi là sanh lại. Cái bản chất chết của chúng ta, vì Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi tội lỗi, đem chúng ta ra khỏi bóng tối. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không muốn ở trong bóng tối. Và chúng ta biết được những gì của bóng tối là không đến từ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều người ở trong bóng tối, ở trong cái sự cũ. Vì sao? Họ nói theo cách cũ, họ sống theo cách cũ, họ nghĩ theo cách cũ. Đó là những cái tư tưởng mà ma quỷ đã đặt khi họ còn nô lệ cho nó. Giống như dân Israel, họ được Chúa đem ra khỏi xứ Ai Cập, họ rất là vui mừng. Nhưng mà khi vào trong đồng vắng để bước vào trong Canaan phước hạnh, họ than phiền, họ lầm bầm, họ oán trách, họ chống nghịch, họ trình trệ và cuối cùng họ không bước được vào đó. Cho nên chúng ta sẽ kiểm tra lại là chúng ta đã được bước vào trong đời mới với Đức Chúa Giêsu hay là chúng ta vẫn còn ở trong cái cách cũ. Quý vị kiểm tra khi quý vị cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của quý vị và cái lời nói hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta sẽ biết được là mình đang nói theo cách của Đức Chúa Trời, cách của Thiên Đàng, hay là mình nói theo cách của thế gian, cách của ma quỷ. Nhiều lần khi tôi nói, ví dụ tôi nói rằng là thời tiết ở đây lạnh quá, trước đây thì thân thể tôi có thể chịu nổi, nhưng bây giờ thân thể tôi nó không muốn chịu cái đó nữa. Cái chồng tôi nhắc liền là đó, em bắt đầu em công bố tiêu cực. Con nói, ồ cảm ơn Chúa, Chúa sẽ giúp đỡ con và con sẽ vượt qua tất cả mọi sự. Quý vị thấy không? Rất là dễ. Trong một giây phút nào đó, chúng ta bắt đầu nói theo cách cũ. Đó là lý do tại sao Chúa muốn đổi mới tâm trí chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có một cách để làm tâm trí của chúng ta được thay đổi, đó là học lời Chúa, tập ghi nhớ lời Chúa và tập nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi quý vị nói theo lời Chúa là quý vị nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Thiên Sứ bắt đầu hành động, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ quý vị đặt tay trong lòng của mình và nói: Con cảm ơn ngài vì con ở trong Đấng Christ. Con đã được dựng nên mới. Những sự cũ phải qua đi, đã qua đi, và mọi sự đều trở nên mới. Con sẽ tập nói theo cách của Chúa dạy dỗ. Con sẽ tập sống theo cách Chúa muốn. Con sẽ tập làm theo cách mới trong Đức Chúa Giêsu, chứ không có phải suy nghĩ, hành động, sống theo cách cũ. Năm nay là năm mới, năm nay là năm bứt phá, năm nay là năm của mùa gặt lớn, năm nay là gia đình chúng con sẽ được cứu, dòng dõi chúng con sẽ được cứu, năm nay là năm mà Đức Chúa Trời ngài sử dụng chúng con cho công việc lớn lao của ngài, vì chúng con bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời, hiểu được vương quốc của Đức Chúa Trời, và ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Ngài đang cai trị chúng con, không phải xác thịt cai trị, không phải quá khứ cai trị, không phải ma quỷ cai trị, nan đề cai trị, mà con được dời trong nước sáng láng của Chúa kể từ giờ phút này. Xin Chúa ấn chứng cho con, bảo vệ những điều này, và cho chúng con sau thì giờ này, chúng con bắt đầu tập bước đi với những gì chúng con học. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái phước thứ nhất mà Chúa dành cho khi ngài khai phóng quyền năng của thiên đàng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Có những bản dịch khác thì nói là nghèo khổ hay là thiếu thốn trong tâm linh. Ở đây những người có lòng khó khăn, chứ không phải là những người có lòng khó chịu. Vì những người họ khó chịu, họ cũng khó khăn lắm, cái gì họ cũng bắt bớ, cái gì họ cũng bực bội. Nhưng mà đây có sự thiếu hụt trong tâm linh, và họ cảm thấy nghèo đói, họ cảm thấy khốn khổ, họ cảm thấy rất là cần Chúa. Vì sau 400 năm hay là hơn 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng, cho nên con người cảm thấy xa cách Đức Chúa Trời, và họ khao khát ngài. Thì Đức Chúa Giêsu đến để đáp ứng cho họ. Ngày hôm nay bất cứ người nào nhận biết được trong cuộc đời của mình cần Chúa, thấy thiếu hụt, thấy nghèo khổ trong tâm linh của mình, Chúa ngài sẽ đáp ứng ngay trong giờ phút này. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18: thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài để sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Những người nào cảm thấy nghèo khổ, họ rất là dễ tin Chúa. Họ nghèo khổ về vật chất, họ nghèo khổ về tâm linh, họ rất là dễ đến với Chúa. Họ thèm đến nỗi giống như là đất khô vậy, bao nhiêu cũng không đủ cho đời sống của họ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi thấy suốt trong 21 ngày kiên ăn cầu nguyện, có nhiều anh em rất là bận rộn mà vẫn trung tín để tìm kiếm Chúa. Xin Chúa thưởng lại cho tất cả những tấm lòng khao khát ngài, và ngài sẽ làm cho cái tâm linh đó được no đủ, được phước, và thiên đàng bắt đầu hoạt động trong cuộc đời của người đó. Ở trong Ê-sai 25 câu 4: vì ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn. Trong Luca đoạn 6 câu 21 phần B: phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Ở đây nhiều khi chúng ta sẽ nhìn thấy hai mặt: một mặt là đói khát về tâm linh, và một mặt là thiếu thốn hay là đói khát về vật chất. Khi Đức Chúa Giêsu đến, ngài đáp ứng cho cả hai. Ngày hôm nay rất là đáng tiếc, có nhiều người họ nghĩ tin Chúa Giêsu là phải khổ, phải gánh thập tự giá, phải bệnh tật, phải đau đớn, phải nghèo thiếu. Có những lúc chúng ta trải qua những cái trũng bóng chết, nhưng mà chúng ta không có ở đó. Đó là những giây phút trải nghiệm thử thách hay là bị ma quỷ tấn công. Nhưng mà khi chúng ta cứ tiến bước với Chúa, thì sự sáng của Chúa sẽ hừng lên, sự chiếu sáng của ngài sẽ trên chúng ta, và ngài đem chúng ta, để chúng ta ra nơi rộng rãi. Và ngài, khi chúng ta gặp những sự thiếu thốn nghèo đói, ngài là nơi đồn lũy, ngài là nơi vững an, ngài là Jehovah Jireh, là đấng tiếp trợ cho chúng ta về thuộc linh cũng như thuộc thể. Ở trong Thi Thiên 132 câu 15, ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Cảm ơn Chúa quý vị. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9, vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Tất cả mọi lĩnh vực nào thiếu được Chúa Ngài làm cho trở nên được thịnh vượng. Vì đây là ý muốn từ ban đầu Chúa tạo dựng Adam và Eva. Chúa tạo dựng trời đất, muôn vật, tất cả mọi sự trước khi Ngài tạo dựng con người. Ngài làm hết rồi Ngài mới dựng nên con người để con người được hưởng cái điều đó. Và Đức Chúa Jesus Ngài làm lại điều đó, Ngài thực hiện lại ý muốn của Đức Chúa Cha cho con dân của Ngài. Nếu như vậy không có nghĩa là chúng ta xu hướng vì sự thịnh vượng rồi bắt đầu chúng ta lại quên Chúa, không phải. Nhưng mà Ngài cho chúng ta tất cả được giàu có, được thịnh vượng để sẵn sàng làm các công việc lành. Ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Xin Chúa Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được lý do Đức Chúa Jesus đến trần gian này. Vì chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã từ bỏ tất cả mọi sự. Ngài đến thế gian này, Ngài tự làm cho trở nên nghèo, để bởi sự nghèo của Ngài, hết thảy chúng con được giàu có, thịnh vượng ở trong Ngài, về thuộc linh cũng như thuộc thể. Chúa ơi, trong lòng của chúng con, Ngài biết được những điều gì thiếu thốn. Xin Ngài hãy đến đổ đầy. Con mở lòng ra, con mở trí con ra, để con đón nhận tất cả những gì mà Thiên Đàng muốn cho chúng con. Và con như chiếc bình được rửa sạch, để Ngài có thể sử dụng cho các công việc lành của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Ngài muốn chúng con được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về phần xác và được thịnh vượng về phần linh hồn của chúng con. Chúa ơi, nếu trong linh hồn của chúng con còn bị tổn thương, còn bị khốn khổ, bây giờ con xin sự thịnh vượng của Ngài, con xin quyền năng Thiên Đàng của Ngài đến để thế chỗ cho tất cả những điều đó. Và chúng con bằng lòng với Ngài để quăng hết những cái gánh nặng, quăng hết những việc trong quá khứ, những sự buồn phiền, lo lắng, tổn thương, để chúng con đón nhận sự vận hành của Thiên Đàng. Chúng con đón nhận sự thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Và bất cứ trong chúng con ai đang bệnh tật, dựa trên lời hứa của Ngài trong giờ phút này, chúng con nói rằng bệnh tật cũng phải tránh xa. Chúa không tạo dựng chúng con để bị bệnh, Ngài tạo dựng chúng con để được khỏe mạnh, để đắc thắng bệnh tật. Bây giờ trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con nói với bệnh tật là phải lui ra khỏi ta. Ngươi là kẻ bất hợp pháp. Chúa Jesus của ta đã đến, Ngài đang cai trị trong tấm lòng này, Ngài đang cai trị trong cuộc đời này. Cho nên Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng buông tha. Chúng con được tự do khỏi chính mình, tự do khỏi quá khứ, tự do khỏi sự ràng buộc của ma quỷ, tự do khỏi bệnh tật, tự do khỏi sự đoán xét, tự do khỏi sự rủa sả, để hưởng những gì mà Thiên Đàng có cho chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu, cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Amen. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi những cái điều không được phước. Ở phần trên là nói được phước, bây giờ những cái không được phước. Ở trong Luca đoạn 6 câu 24, song khốn cho các ngươi là người giàu có vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Và quý vị thấy những cái câu chuyện Đức Chúa Giêsu ngày kể về người giàu và Lazarus. Người giàu được hưởng tất cả những gì ở thế gian này. Lazarus thì rất là nghèo thiếu, nhưng mà khi hai người cùng chết thì Lazarus được đưa vào trong lòng của Abraham, còn người giàu đó bị ở trong lửa địa ngục đời đời. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17, và người nói, ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lộ. Trong Khải đoạn 2 câu 9, ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, dầu là ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm chê của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ở trong Jeremy đoạn 17 câu 11, kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra, đến nửa đời người nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại. Chúa cho chúng ta giàu có nếu chúng ta không biết sử dụng cái của chúng ta. Chúng ta không biết cảm ơn Chúa, chúng ta không biết những cái điều tất cả là đến từ Đức Chúa Trời ban cho, thì dựa trên lời của Đức Chúa Trời, Ngài cảnh báo chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy được cái tình trạng của mình và chúng ta trở lại với Chúa và xin sự thương xót của Ngài. Bây giờ cái cách giải quyết khi những người giàu mà trong tâm linh của họ nghèo khổ, đuôi mù, thiếu thốn, thì bây giờ trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 17, hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi sự dư dật cho chúng ta được hưởng. Nên xin Chúa cho chúng ta nghe lại bài học này để Ngài giúp cho chúng ta dù giàu hay dù nghèo hay dù như thế nào, chúng ta biết cách để ứng xử mỗi ngày theo lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ cái phước thứ hai đó là kẻ than khóc. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Ở trong Luca đoạn 6 câu 21 phần B, phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Ở trong Ê-sai đoạn 61 từ câu 1, Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Khi Đức Chúa Giê-su ngày đến bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài đem một sự biến đổi rất là lạ lùng. Nếu quý vị coi những cái phim về sự phóng hưng ở Trung Quốc hay sự phóng hưng ở Fiji, quý vị sẽ thấy cái biến đổi từ trong nhà ra ngoài đường, từ ruộng vườn, từ biển hồ, tất cả mọi sự, Chúa đem sự biến đổi, Chúa đem sự tươi mới tại nơi đó. Một điều rất là ngạc nhiên là Chúa ban hết cho chúng ta, nhưng mà nhiều người lại không biết lấy những điều đó để sử dụng. Ví dụ Ngài ban cho chúng ta một cái thùng hàng, ở trong đó có tất cả những cái lời vừa mới liệt kê. Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng. Ngài ban cho chúng ta thuốc để yên ủi. Ngài ban cho chúng ta mão của sự ngợi khen. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người không lấy để đội lên, không lấy áo công bình để mặc vào, không lấy áo vui mừng để mặc vào. Suốt ngày mặc những cái áo cầu nhàu, những cái áo nặng nề, những cái áo buồn phiền, những cái áo than trách. Và những cái áo đó trở nên làm cho họ trở nên nặng nề và họ không hưởng được những cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ bởi đức tin trong danh của Đức Giê-su, chúng ta nói là chúng ta cởi những cái áo đó ra, chúng ta lột bỏ những cái nón, cái mão tan chế của chúng ta để đội lên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhận lấy sự vui mừng thay vì tro bụi, ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Cho nên tùy quý vị, tất cả Đức Chúa Giê-su Ngài đã làm hết rồi. Ngài cho chúng ta đó, nó nằm ở trong tay chúng ta, nó nằm ở trong miệng chúng ta, nó nằm ở trong lòng chúng ta. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó hay không, đó là quyền của chúng ta. Ví dụ tôi, có những ngày tôi cũng đối diện với sự tan chế ở trong gia đình. Và khi có sự tan chế nó đến, tôi phải có một quyết định là tôi ở trong sự bình an, ở trong sự vui mừng của Chúa hay là tôi ở trong sự than khóc. Và khi tôi quyết định tôi ở trong sự bình an bắt đầu cai trị tôi. Và khi tôi trở về nhà, sự bình an nó tràn đến cho những người khác. Họ cảm thấy rất là an tâm. Vì sao có sự bình an đó? Và có người thì nói rằng là họ cảm nhận có sự bình an của Chúa. Cho nên tất cả nó nằm ở trong chúng ta. Và khi chúng ta khai phóng môi miệng của chúng ta, chúng ta sẽ giống như Đức Chúa Giêsu, chúng ta khai phóng lời nói của chúng ta, thì tự nhiên quyền năng của thiên đàng bắt đầu hoạt động khi chúng ta đồng ý với thiên đàng. Còn nếu chúng ta nói ôi khổ quá, chán quá, bị thua thiệt quá, bị hà hiếp quá, cuộc đời này sao mà có nhiều nan đề quá, sao người ta đối xử quá tệ với mình, sao cuộc đời này bất công quá, thì tất cả những cái đó đến mức đầu nó ập trên cuộc đời của chúng ta và nhận chúng ta chìm xuống, chúng ta không thể lên nổi. Nhưng mà chúng ta nói Chúa ơi con té rồi, nhưng bây giờ con trỗi dậy, con bước ra khỏi cái sự chết, con bước vào trong nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, con bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, con không ở trong cái tầm nhìn của xác thịt, của sự yếu đuối hoàn cảnh, bây giờ con nhìn lên và Ngài để con ra nơi rộng rãi, Ngài để con vào trong núi thánh của Ngài để nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, thì ngay tức thì quý vị sẽ được ra khỏi. Và nếu chưa ra khỏi, quý vị cứ tiếp tục công bố điều đó, thì Chúa sẽ làm thành điều Ngài hứa trong lời của Chúa cho chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 66 câu 13, ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. Chúa thương mình giống như mẹ thương con vậy quý vị. Và ấy là tại Jerusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Trong Giăng đoạn 14 câu 16, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Chúa không ở một bữa rồi Chúa đi, Ngài ở đến đời đời. Nhưng mà nhiều người không biết nhờ cậy Ngài. Và giống như tôi nói, làm sao để nhờ cậy đấng yên ủi? Hãy nói với Ngài, hãy dùng lời của Chúa để khai phóng ra, thì Ngài, chúng ta cho phép, thì Ngài bắt đầu Ngài hoạt động. Nhưng đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta đã phán cùng các ngươi. Nếu chúng ta quên, Chúa Thánh Linh nhắc. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta rất là cần Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh, Ngài ban cho chúng ta bông trái của Ngài, đó là sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục. Tất cả những bông trái bắt đầu phát lộ trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta ở trong cái quyền cai trị của thiên đàng đó, ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Sự vui mừng của chúng ta trong Chúa Giêsu, thì cứ sự vui mừng đó nó trọn vẹn, nó tồn tại trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng ta được hưởng sự yên ủi của Ngài. Ở trong Luca đoạn 6 câu 25, đây là những người không được phước. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang cười vì sẽ để tang và khóc lóc. Họ đang cười, họ đang cảm thấy thỏa thích với những gì nơi trần gian này, mà họ không biết tai họa nó đang đến. Bây giờ cái cách giải quyết như thế nào? Giê-cơ đoạn 4 câu 8 đến câu số 10, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Kẻ có tội hãy lau tay mình. Có ai hai lòng hãy làm sạch lòng đi. Nhiều khi chúng ta hai lòng. Ở hội thánh thì chúng ta là một người thuộc linh, mà khi trở về nhà chúng ta là một con người đầy xác thịt. Đi ra chợ là chúng ta hành động như một người không có Chúa. Và trong lòng của chúng ta nó có nhiều cái ý nghĩ. Một bên đó là nghĩ Chúa, rồi một bên đó là nghĩ về thế gian. Cho nên cuộc đời của chúng ta luôn luôn có một sự tranh chiến và chúng ta bất an trong cuộc đời của mình. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ chọn để chúng ta một lòng với Chúa. Và nếu tay của chúng ta tội lỗi, chúng ta đã nhúng tay vào những cái điều không đẹp lòng Chúa, chúng ta phải giải quyết. Vì cứ nếu chúng ta không ăn năn, không từ bỏ tội lỗi, chúng ta không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được giải quyết. Chúng ta cảm ơn Chúa là thứ sáu vừa rồi, ông Phó Tổng thống đã tuyên bố về vấn đề là chống phá thai. Và theo như điều mà tôi được biết, từ năm 1973 đến nay thì mỗi năm có trên 1 triệu trẻ em bị phá thai. Và khoảng 44 năm thì người ta nói khoảng trên 44 triệu hay là gần 50 triệu em đã bị giết một cách vô tội. Mà một điều Chúa dạy dỗ tôi không biết quý vị, nếu tôi không cầu nguyện cho đất nước, tôi không cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, và nếu tôi cứ để mặc họ muốn làm gì họ làm, thì vô tình tôi đã nhúng tay tôi vào máu của tôi. Hoặc là có nhiều người đồng ý với những cái nghịch lại với lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta đồng ý với máu vô tội đổ ra trên đất này. Và những cái tiếng máu vô tội đó kêu thấu đến Đức Chúa Trời, giống như là Cain và Abel. Máu của Abel kêu lên với Đức Chúa Trời. Cho nên suốt trong một thời gian rất là dài, bây giờ máu của các em đó đã kêu để xin sự binh vực, sự xét lẽ công bình của Đức Chúa Trời. Khi tôi nghe, tôi rất là cảm động về điều này. Và tôi xin Chúa, nếu trong đời sống của tôi có vô tình để nhúng tay vào máu vô tội, tôi xin quý Chúa Ngài rửa sạch tay của tôi. Và nếu tay của tôi có làm cái điều gì đó không đẹp lòng Chúa trong quá khứ, xin Chúa Ngài rửa sạch tay của tôi. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Ở trên thì Chúa nói là Chúa làm tất cả cho những người nào khóc lóc thì sẽ được yên ủi. Nhưng mà đây là những người đang cười, đang không thấy được cái tình trạng của mình, thì bây giờ chúng ta phải thay đổi để Chúa thương xót và Chúa đem chúng ta trở lại với Ngài. Chúng ta để dành thời giờ cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài. Rất dễ chúng con vô tình với những người hư mất. Chúng con vô tình với hội thánh. Chúng con vô tình với những người chung quanh. Chúng con vô tình với các vị lãnh đạo của đất nước. Chúng con cứ để mặc họ muốn làm gì họ làm. Hoặc là nhiều khi chúng con lại chống đối với sự thiếu hiểu biết. Bây giờ chúng con hạ mình xuống, xin sự tha thứ của Ngài, để cho đời sống của chúng con nhạy bén với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu tay của chúng con có dấy máu vì cớ máu vô tội của những trẻ sơ sinh, chúng con đã đồng ý với họ với một hình thức nào đó, bây giờ xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, rửa sạch lòng chúng con, đem chúng con có một tấm lòng quan tâm đối với người khác. Và Chúa ơi, những người Chúa Giêsu Ngài đã quan tâm đến những người có lòng khó khăn, Chúa quan tâm đến những người khốn khổ, không có sự an ủi, than khóc. Hãy giúp cho chúng con cũng quan tâm đến những người đó, vì đây là tấm lòng của Ngài. Và chúng con đang đại diện cho Ngài trên đất này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ cái phước thứ ba, đó là người nhu mì. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 5, phước cho những kẻ nhu mì. Nhu mì có nghĩa là khiêm nhu, hiền lành, khiêm nhường, vì sẽ hưởng được đất. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 1, thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va sức dầu cho ta đừng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Hồi nãy quý vị nghe cái câu này rồi, nhưng mà ở trong Luca thì nói là cho kẻ nghèo. Bây giờ ở đây Chúa nói là cho kẻ khiêm nhường. Tin lành rất là dễ đến với những người nào có lòng nhu mì khiêm nhường. Những người mà họ kiêu ngạo, họ bất cần, họ không quan tâm đến tin lành của Chúa. Ở trong Thi Thiên 37 câu 11, song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về sự bình yên. Vì cớ Ngài ban cơ nghiệp của Ngài cho những người hiền từ, nhu mì, khiêm nhường. Vì những người kiêu ngạo, gian ác, Kinh Thánh đó là đất sẽ mửa họ ra. Chúng ta thấy đất dường như là nó không có hiểu gì hết, nhưng mà với cái sự vận hành của Ngài, đất, Kinh Thánh dùng là đất sẽ mửa những người ác, những người làm cho ô uế đất đó ra khỏi cái vùng đất đó. Nên xin Chúa cho chúng ta được cơ nghiệp ở trong Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ. Chúa Giê-xu không có một con người nào khiêm nhường giống Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu, Ngài đã từ trên cao, Ngài rất là quyền năng, Ngài rất là vinh hiển. Khi chúng ta được gặp Chúa trong những ngày cuối cùng hay là trong cái ngày mà chúng ta vào trong nước Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được về sự vinh hiển oai nghi cả thể của Ngài đâu quý vị. Ngài không phải là người giống như trước đây chúng ta nghe Kinh Thánh diễn tả trong bốn sách Tin Lành, mà Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, và Ngài có quyền tế trị trên trời cũng như dưới đất, cũng như bên dưới đất. Nhưng Ngài từ bỏ tất cả để Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đồ. Ngài từ bỏ tất cả để chịu đánh đập hành hạ như một người không có một cái năng lực gì cả. Thật sự Chúa chỉ cần ra lệnh một cái là hàng muôn vàng thiên binh thiên sứ diệt hết những kẻ thù của Ngài chỉ trong một giây phút. Nhưng mà Ngài không dùng những cái đó. Ngài bằng lòng để xuống nơi thấp nhất của con người, bị sỉ nhục nhất của con người, để đưa chúng ta lên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên có nhiều người nói ô người này người kia khiêm nhường, cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta đã, nếu bản thân tôi suy nghĩ, thật sự tôi đâu có gì để khiêm nhường mà từ bỏ đâu quý vị. Tôi chẳng qua là hưởng từ nơi Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta có cớ để cảm ơn Ngài. Và ở trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3, vả Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Môi-se là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu sẽ đến. Vì tình thương của Đức Chúa Trời cho nên Ngài bày tỏ qua Môi-se, và Môi-se là một người rất là khiêm hòa. Không có một người lãnh đạo nào đầy quyền năng giống như Môi-se trước ông và sau ông. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài lớn hơn Môi-se. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì ở đây một điều để Chúa dạy cho chúng ta, không những qua hình ảnh của Đức Chúa Giêsu chúng ta học sự khiêm nhường, mà chính qua cuộc đời của Môi-se là con người thật sự trên đất này. Nhưng mà ông ở gần với Chúa và sự sáng của Ngài đã giúp cho ông, để ông trở nên khiêm nhường. Thật sự trước khi ông gặp Chúa, ông cũng chẳng khiêm nhường đâu. Ông nghĩ ông có thể giải quyết hết mọi nan đề, cho nên ông giết cái người Ê-díp-tô để giải quyết, giải cứu dân Israel ra khỏi quyền lực của Pharaoh. Nhưng mà cuối cùng ông phải ở trong đồng vắng 40 năm để học tập. Và sau đó khi ông đi với Chúa, ông mới biết sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của ông. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta và ban cho chúng ta tấm lòng của Ngài. Ở trong Thessalonica nhất đoạn 2 câu 7, nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 11, hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Phao-lô không tự làm, ông cũng từng là con người kiêu ngạo, bắt bớ Chúa. Nhưng mà khi ông gặp Chúa, cuộc đời của ông đã được biến đổi. Và ông bắt chước cái tánh khiêm nhường của Chúa. Và Ngài đã vui lòng để chuyển tải và khiến dùng ông một cách rất là lớn lao, giảng Tin Lành của Ngài đến cho những người dân ngoại. Chúng ta cảm ơn Ngài. Và ở đây chúng ta sẽ coi những người không được phước ở trong Gia Cơ đoạn 3 câu 13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình, vì nói dối và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ mọi điều ác. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6, vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để giải quyết những điều đó. Bây giờ cái cách giải quyết trong Gia Cơ đoạn 1 câu 24, vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế, không phải học để nghe mà học để bắt đầu giải quyết, và mọi điều gian ác còn lại đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em. Khi quý vị tin nhận Chúa, quý vị học lời Chúa, xin lời đó được động ở trong lòng chúng ta, nó được trồng để được lớn lên và được kết quả. Cho nên chúng ta bỏ hết, phủi hết. Ví dụ trước đây chúng ta giận dữ, chúng ta trong danh Đức Chúa Giêsu, ta không còn liên quan đến cái đó nữa, bây giờ các ngươi phải đi, ta sẽ nhận lấy tấm lòng của Chúa Giêsu, lòng nhu mì khiêm nhường nhân từ của Chúa Giêsu. thì Chúa, lời đó của Chúa đó bắt đầu hành động trong chúng ta. Và nếu chúng ta thuộc những câu kinh thánh này, nào trong những cái hoàn cảnh chúng ta đối diện, chúng ta lấy câu kinh thánh đó, chúng ta nói với cái hoàn cảnh đó, nói với ma quỷ, thì ma quỷ nó sẽ tránh xa, không cần phải dùng thời giờ để gọi là trao đổi với ma quỷ, nhưng mà dùng lời của Đức Chúa Trời để ra lệnh và ma quỷ nó phải tránh xa chúng ta. Và chính lời đó cứu được linh hồn chúng ta, giải cứu chúng ta ra khỏi cái tình trạng đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và những phần kế tiếp chúng ta sẽ học tuần sau. Và để xin Chúa ngài cho hết thảy chúng ta nắm được những cái nguyên tắc này và giải quyết đời sống tội lỗi của mình để nhận lấy được phước từ nơi Chúa. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giêsu là đấng nhu mì khiêm nhường. Bây giờ chúng con đến với Chúa, chúng con trao hết mọi gánh nặng, trao hết mọi tội lỗi, mọi sự thất bại, mọi sự đau buồn cho Chúa Giêsu. Và chúng con nhận lấy ách của ngài. Chúng con học theo ngài để linh hồn chúng con được yên nghỉ. Chúng con cầu xin Chúa với sự nhu mì khiêm nhường Chúa Giêsu đã có, vì chúng con được dự phần vào bản tánh của ngài. Cho nên chúng con tiếp nhận lời đó, chúng con tiếp nhận bản tánh của ngài vào trong cuộc đời của mình, để thế chỗ cho sự ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, khoe khoang, nói dối, nghịch cùng lẽ thật. Chúa ơi, chúng con không muốn những điều đến từ sự khôn ngoan của đất, đến từ sự khôn ngoan của xác thịt, đến từ sự khôn ngoan của ma quỷ, nhưng mà chúng con sẽ mặc lấy những gì mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Chúa ơi, trong những ngày qua, nếu trong nhà của chúng con đầy lộn lạo, đầy những điều ác, và chúng con dự phần vào đó, chúng con tức giận, chúng con kêu rêu, mắng nhiếc, chúng con bực mình và khai phóng biết bao nhiêu điều làm cho Chúa buồn và mở cửa cho ma quỷ hoạt động. Bây giờ chúng con trở lại với Chúa, xin sự giúp đỡ của ngài, vì ngài chống cự kẻ kiêu ngạo và ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Cho nên chúng con muốn từ bỏ hết những điều đó, và chúng con nhận lấy lời của Đức Chúa Trời được cấy trồng trong lòng của chúng con, được sanh hoa trái và kết quả ngọt ngào, để khi Chúa vào trong vườn của Chúa, Chúa có trái để ăn. Chúng con cảm ơn ngài nhiều. Xin Chúa cho linh hồn chúng con đầy dẫy sự sáng, đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời, ngài giúp đỡ chúng con nhớ lời Chúa để cuộc đời chúng con được phước, và chúng con ứng dụng, chúng con được đắc thắng với ngài. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.